Sinh á, thì tự nhiên á, mình được cái vấn đề gọi rằng là tiêu danh là cái tên của mình đó bạn, là từ đó hiện hiện ở trên những cái đoá sen nói trên đó. Thì thực sự ra mà nói thì tiêu danh đây cũng là cái nghĩa đại loại là thực, thì đối với Đức Phật thì không đâu có phải là mình là tên là tỷ dụ, nhưng nói ví dụ tức là tình hiền đó là mình là tình hiền đối với Đức Phật đâu. Tại vì nói tình hiền là kiếp này thôi, kiếp sau nó thành là Mrs. gì hay là Madam gì hay là Thái Thái gì đó. Đó, tên đổi vô số. Thành ra không có phải là đến khi mà mình lên trên thế giới cực lạc là mình vẫn cái tên này đâu. Rồi trên thế giới cực lạc đủ thứ tên, tên Ấn Độ, tên Mỹ, tên Tàu, tên gì đó, lùng tùng sàng nhất rồi gọi cũng khó nữa. Rồi lên trên đó là ngôn ngữ bất đồng nữa sao? Thành ra lên trên cực lạc thì coi như là Đức Phật thọ ký là Đức Phật cho tên hết á. Đó. Thành ra thì dù như mình thấy rằng là chư Phật xưa mà thọ ký thì hay cho tên, tức là thọ ký rồi nói là ông ở nơi đời sau thành Phật hiệu là các Đức Phật cho tên. Đó. Thành ra tên đây là chỉ gọi nói tượng trưng thôi, còn cái thật sự ra là vấn đề rằng là mình sẽ được hiển hiện ở trên những cái mà hoa sen đó, mà chư Phật biết mình là ai, cho dù rằng là mình có vô lượng tên ở trong vô lượng đời đi chăng nữa. Có khi cái đời này mình chưa có tự tiêu danh, nhưng mà đời sau mình mới tiêu danh, thì đời sau lại đủ tên rồi, thì cái công phu tu hành của mình nhiều đời trước Đức Phật quên hết rồi. Tại vì kiếp trước là bà gì đó, Đức Phật lộn xộn quá, xong mà nhiều tên quá, một tên thôi cho nó nhớ dễ nhớ. Như vậy á. Thế nhưng mà dĩ nhiên dưới cái con mắt Huệ Nhãn của Đức Phật thì Đức Phật cũng nhận ra, cho nên trong Kinh Kim Cương mới nói rằng nếu người nào mà tu hành chỉ tụng kinh này thì Đức Phật sẽ thấy, sẽ biết đó, cái người đó. Thì thật tình mà đúng nghĩa ra rằng là mình đây á, tự đây á, là vấn đề của cái nhân cái quả nó tương ưng. Thành ra hễ mình gieo tất cả những cái nhân đó thì tự nhiên nó đưa đến, giống như tối hôm qua tôi có nói, nếu mà chẳng hạn như là mình nói ví dụ thôi, mình có thể mà rằng là đúng nghĩa của cái vấn đề mà đoạn những cái khác hành những cái thiện thì đương nhiên rằng là nó thanh tịnh rồi, Thì thanh tịnh rồi thì tự nhiên rằng là đó, tự tiêu danh. Có nghĩa là liên tài tự tiêu danh. Thế là từ đó trở đi mình là cái gì là nền tảng, cái gì là đạt bổ. Đó. Tức là Ngài Vĩnh Gia cũng nói rằng là đó, chỉ cần đạt bổ thôi mà không cần phải lo sầu cái cảnh ngọn, tức là mạc sầu mạc. Mạc là ngọn đó, mà chỉ đạt bổ, tức là chỉ có đạt cái gốc thôi. Thành ra nếu mà bây giờ cái gốc mà của liên tài, tức gốc của thanh tịnh, tức thanh tịnh pháp thân mà mình đạt thành đó, thì đương nhiên ở thanh tịnh đó mà thành thân, thành ra gọi là liên tài tự tiêu danh. Tức là thanh tịnh đó nó tự thành thân của mình, đó là thân thanh tịnh. Thân thanh tịnh đó là thân thật của mình, của mười phương chư Phật và mình. Còn thân mà như vậy nó của mình và của mỗi người nó có khác nhau, và chung quy là tại vì sao nên nghiệp lực nó có khác, thành ra thân nó có khác. Nghiệp tốt hay nghiệp xấu mà nó tạo thành thân tốt hay thân xấu. Thành ra bình hoàn ở nơi mình, cao thấp ở nơi mình, trí khôn ở nơi mình, nhất nhất đều do nơi nghiệp nó năng thành, nó tạo thành hết á. Chẳng có một cái gì mà thoát ra khỏi vấn đề đó. Mà mình lấy cái nghiệp làm thân, còn chư Phật lấy cái mà rằng là phi nghiệp làm thân, tức là lấy sự thanh tịnh. Thành ra sự thanh tịnh nó là chỉ cho liên đài. Thành liên đài nó thành thân. Thành ra bây giờ liên đài đó là tiêu danh mình đấy, tức là tên gọi của mình đấy. Đó. Từ đây có thể nói rằng là chính mình. Đó. Thành ra cái liên đài đó, đó thì chính mình nó là được nêu cái tên lên. Thì tại vì cái vấn đề đó là mình cứ nghe ngay từ đầu mà nói rằng là khi mình niệm Phật xong mình cầu nguyện là mình nguyện rằng nguyện Đức Phật A Di Đà thường đến hộ trì cho mình. Đó. Linh ngã thiện căn hiện tiền tăng tiến, tức là khiến cho thiện căn của mình hiện tiền được tăng tiến, bất thất tịnh nhân là không có đánh mất cái nhân của sự thanh tịnh. Mà không đánh mất cái nhân của sự thanh tịnh thì cũng giống như là tháng hôm qua tôi giải về đó. Có nghĩa rằng là nếu mà mình chỉ chú tâm vào cái vấn đề niệm Phật để cầu vãng sinh thì như vậy mình có thể tạo được một cái nhân tốt. Thế nhưng nếu mà mình cứ bị tất cả những cái hoàn cảnh xung quanh đó, nó chi phối cái sự tu hành của mình, thì cái sự tu hành của mình bị rất nhiều cái chi phối bên ngoài nó xen tạp vào. Thành ra vì như vậy mình rất dễ thối thất, vì như vậy mình rất khó để hành thâm, mà mình để dễ thối thất. Mà khi dễ tối thất thì ở đây mình phải dùng cái từ là bất thất tịnh nhân. Thế có một người Phật tử bên Mỹ cũng kể cho tôi nghe là có một người chị đó là bây giờ về là nói rằng phát nguyện là tu niệm Phật hết mực để cầu vãng sinh và siêng năng niệm Phật lắm. Nhưng vì cái vấn đề siêng năng niệm Phật đó mà nó phát sinh ra những cái vấn đề như sau, là bệnh của sự tu hành, bệnh tu, bệnh niệm Phật. Thành ra cái gì nó cũng có bệnh hết, chứ mình đừng có nghĩ rằng là cứ thuốc bổ đó là không có bệnh. Thuốc bổ mà xài overdose rồi thì nó cũng sinh ra là tệ hại nữa, tệ nạn nữa. Thành ra bệnh tu ở đây là bệnh thế nào? Nó tu quá đi, rồi về nhà đi làm về đó là ngồi niệm Phật. Ngồi niệm Phật thì trong nhà thì ở đông người, mấy đứa trẻ con nó giỡn, nhảy, nó la. Chị này không có nhiếp tâm được, thành sân si cáu kỉnh, thành nạt nộ tuổi trẻ, rồi đụng với lại bố mẹ của nó, tức là anh chị gì đó của cô ta, rồi thì những cái phiền muộn nó phát sinh ra giữa những người lớn với nhau và cả người lớn với con nít. Và rồi thì mấy người mà không tu kia thì cảm thấy rằng là chưa tu làm cái gì mà khó chịu thế. Có cái người này thì nghĩ rằng là trước cái đám này đúng là đám tà ma ngoại đạo ở đâu nó cản trở chuyện tu của mình. Đó. Mà rồi nó cứ phê bình mình rằng là tu hành thế này thế kia thành càng bực nữa. Đó. Thứ nhất mình tu nó không để yên cho mình tu, thứ hai nó cứ phê bình. Đó. Thành ra nó càng lúc càng do những cái sự tu mà nó sinh ra vấn đề. Thì cái người mà kể chuyện cho tôi nghe á, người đó lại là em hết ở trong nhà. Thì người này mới khuyên cái người chị mà niệm Phật. Mới nói là chị niệm Phật là để cho tâm tịnh thì người này cũng thường nghe giảng, thành ra cũng theo những cái điều đó mà nói. Chị niệm Phật cố ý để cho tâm tịnh, mà hôm nay chị niệm Phật chị trở nên cáu kỉnh. Thì như thế đó, thì chị càng niệm chị sẽ càng cáu kỉnh. Mà chị niệm Phật mà chị đưa đến cáu kỉnh đó, thì không phải là niệm Phật đúng nghĩa. Niệm Phật là để đưa đến sự nhiếp tâm, tức là mình có cáu kỉnh gì hết. Mà mình nhiếp tức là mình được niệm Phật, mình được thanh tịnh. Còn gần đây mình càng niệm á, thì mình càng cáu kỉnh và phiền não, thì tốt hơn là ngưng. Còn nếu mà niệm Phật mà mình có thể vượt qua được tất cả những cái chướng duyên như vậy đó, thì mình niệm Phật đó mới trúng. Thì người đó hỏi tôi rằng là con nói như vậy có phải không? Tôi nói phải. Tôi nói đúng rồi, người khuyên như vậy là phải rồi. Tại người ta bị thất tịnh nhân, tức là ngay cái nhân để thanh tịnh cũng bị mất rồi, thì làm sao vãng sinh? Thành ra mới nói rằng là thiện căn của mình hiện tiền là tăng tiến và bất thất tịnh nhân, là như vậy đấy. Anh nhiều khi mình tu hành như hôm qua tôi có đề cập đến có nhiều cái vấn đề nguy hiểm cho mình phớt lờ. Không phải mình phớt lờ, tại mình không hề biết nó là nguy hiểm. Mà mình cứ chỉ để ý vào vấn đề này, ăn mặc có chỉnh tề, tụng kinh có đúng giờ. Mình chỉ cứ để ý cho mấy cái như thế thôi. Mà nếu mình không được những cái như thế thì mình sẽ thất tịnh nhân. Khi mình cáu kỉnh với những người xung quanh cũng là thất tịnh nhân, mà là cũng thất tịnh nhân cho mình nữa. Thành ra mới nói đến những cái vấn đề như vậy là bất thất tịnh nhân. Đến khi mà rồi tiếp đến nói là lâm mạng trung thời thân tâm chính điểm thì thính phân minh diện phục di đà giữ chư thanh chúng thủ chấp hoa đài tiếp dẫn hình ngã, là khi mình lâm trung bình bất thì thân và tâm của mình đều được chính điểm. Chính điểm là cái vấn đề như thế nào gọi là chính điểm? Là bất thất tịnh nhân, là chính điểm. Tức là ngay lúc đó mình không có bị cái tiếng khóc của những người thân của mình làm mình náo loạn. Mình không có bị những cái vấn đề mà lo nghĩ để lại tài sản hay gia tài hay tiền bạc gì làm náo loạn, làm cho mình á bị phân tâm mà không thấy Phật nữa. Đó nên tôi hồi xưa đi đám ma ở bên Việt Nam, tôi chứng kiến một lần. Tôi đến tôi hộ niệm cho một ông sắp chết, ông bố già sắp chết, ông nói nên lời nữa, thở thì hắt ra tức sắp chết. Thì người thân cứ đứng bu xung quanh nó khóc kể. Tôi khóc kể rồi thì khi mà ông nhép nhép cái miệng á, thì một chị trong gia đình mới nói với lại người anh lớn nhất: anh kìa, anh ghé tai xuống nghe bố giảng cái gì đi kìa. Đó, thì người anh cả trong nhà mới ập tai vô miệng ông bố thì thào cái gì đấy, thì tất cả đều chú mũi, không hề niệm Phật theo tôi, cũng không hề lắng nghe tôi niệm Phật, cũng chẳng buồn biết rằng nó tôi niệm Phật thì niệm cái gì. Thì cả đám thì xuống tới ông bố đang còn dặn cái gì đấy, và ông bố thì cũng chẳng có buồn phải nghe tôi niệm Phật nữa, mà chỉ có gọi rằng là cố gắng để nói lại lời cuối cùng. Lời cuối cùng đó là tôi cũng được nghe, là ông con cả ngước đầu lên và nói với mấy người rằng là bố nói rằng là cái chìa khóa đấy bố để ở dưới cái chỗ đó. Vậy thì làm thế nào mà vãng sinh? Thành ra nó thất tịnh nhân rồi đó. Thành ra mới nói rằng là làm khi mà mình lâm mạng trung thời thân tâm chính niệm. Chính niệm giống như ngài Huệ Trung Thường Sĩ mà sắp viên tịch rồi mà thân nhân mua xung quanh khóc, và ngài ngồi dậy lại ngài bảo là cả một cái đám ngu ngốc không có biết chỗ đến của ta, thành ra cứ súng lại mà khóc đó. Ngài nói như vậy: nếu mà mọi người biết chỗ đến của ta thì chẳng có ai trong này buồn phải khóc hết mà phải vui mừng như ta nữa. Rồi ngài nói xong thì tất cả đều không dám khóc nữa, im hết. Rồi ngài từ nằm xuống an lành mà hóa. Thì đương nhiên rồi, nếu mà đã về cõi Phật thì khóc cái gì? Khóc là khóc cho mình á, về nhà từ khóc cho mình là ở lại trần gian. Thành ra vì vậy mới nói là thân tâm phải chánh niệm, thì thính phải phân minh. Thì thính phải phân minh, thì thính phân minh là nghe Đức Phật A Di Đà chứ không còn nghe những cái kia nữa. Thấy là thấy Đức Phật A Di Đà chứ không có thấy cái gì nữa. thì phân minh là diện phục sinh đà, giữ chư thanh chúng, đó, thủ chấp hoa đài tiếp dẫn tư nạn, là Đức Phật A Di Đà và chư thanh chúng xuất hiện, đó, cầm hoa đài và tiếp dẫn mình đi. Thì tính như vậy. Còn bây giờ Phật đến rồi mà không có nhìn thấy Phật, mà cũng chỉ thấy cảnh tượng xung quanh, tài sản con cháu nợ nần gì đấy, đó, mà mình chưa có đòi được thì nhắn con cháu đòi cho được, ví dụ như thế. Thì như vậy thì tính nó bất phân minh, cho nên mới vì như thế mới nói tiếp: nhất sát na quản sinh tại Phật tiền của Bồ Tát Đạo quản độ chúng sinh đồng thành chủ trí, đồng thành chủ trí, đấy sao đồng thành chủng sinh chủ trí, thành chủ trí thôi. Thì trong một sát na quản, nó là trong một cái tích tắc thôi, là sinh ngay ở Đức Phật. Cụ Bồ Tát Đạo là đầy đủ tất cả, Bồ Tát Đạo quản độ chúng sinh đồng thành chủng trí, là nhất thiết chủng trí, là một cái trí tuệ, gọi là cái trí tuệ biết khắp hết các pháp, thấy được thực tướng, thì gọi là đồng thành chủng trí. Thì là cái nguyện của người vãng sinh là như vậy. Thì đương nhiên, như lại giống như hôm qua tôi nói, nguyện nhưng mà không hành thì làm sao mà nó thành. Thì bây giờ nguyện rằng bất thất tình nhân, thì đâu có phải là mình cứ nguyện rồi mình bất thất tình nhân. Mình nguyện nhưng mà mình phải hành, thì mình mới hành thì mình mới thành ra rằng là không bất thất tình nhân được. Rồi mình có hành thì mình mới có thể thị thính phân minh được. Thành ra thiên hạ cứ chỉ nghĩ rằng là cứ mỗi một ngày mình vào mình lấy Đức Phật A Di Đà, mình nguyện như vậy xong rồi đó là bảo đảm mình vãng sinh. Tôi xin nói một câu rất là thành thật mà không có mị, không có mị chúng sinh, là không vãng sinh. Tại vì mình thất tình nhân rồi lấy gì vãng sinh? Nó phải có nhân và có quả. Đức Phật không thể nào mà độ được cái người mà rằng là thất nhân, tức là thất tình nhân. Ở Đức Phật độ có nghĩa là làm cho người đó ngộ nhập vào trong cái tình nhân và bất thất. Cái độ của Đức Phật là như vậy, chứ không phải là cái độ của Đức Phật là Đức Phật đi đâu cũng xách theo một cái kẻ mà luôn luôn thất tình nhân. Mà cái độ của Đức Phật là làm cho người đó là cái người xưa nay thường thất tình nhân đó. Thì bây giờ người đó bất thất tình nhân. Đức Phật độ là làm cho cái người đó liên tài tự tiêu danh, tức là cái sự thanh tịnh nền tảng nó của người đó, thành tựu của chính người đó. Đó là cái độ của Đức Phật, phải hiểu như vậy. Phải hiểu là cái độ của Đức Phật là làm cho mình giác ngộ, chứ không phải cái độ của Đức Phật là Đức Phật luôn luôn bảo vệ một kẻ mê muội. Mà Đức Phật độ đó là biến một kẻ mê muội trở thành một người có trí tuệ. Phải hiểu như thế thì là chính tín. Mà hiểu ngược lại như bình thường đại đa số mọi người hay suy nghĩ và hiểu là mê tín. Thành ra vấn đề là mình phải thực hành. Thì bây giờ thay vì mình thực hành là mỗi ngày mình cũng có lễ bái tụng niệm, đó là mình thực hành rồi. Thế nhưng mình phải hiểu rằng mình lễ bái và tụng niệm rồi, đó là một hình thức tụng hành, thực hành. Nhưng mà ngoài ra trong một cái đời sống bình thường, mình phải thực hành để làm thế nào mà cái tịnh nhân nó không có thấp. Cho nên ngay khi tụng kinh tụng kệ thì cái tụng kinh tụng kệ nó rất là tương ưng với cái tịnh nhân. Và ngay khi mình lìa cái bàn thờ ra, mình ở bất kỳ một cái chỗ nào đó, mình hành xử nó cũng giống như là mình đối chức bàn thờ vậy đó. Tức là mình cũng giống như là một người luôn luôn là một người mà y giáo phụng hành Đức Phật, tức là một người bất thất tịnh nhân. Bất thất tịnh nhân không phải là chỉ đối với Đức Phật thì mình có tịnh nhân, mà đối với chúng sinh thì mình thất tình nhân được. Tại sao lại hiểu càn cợt mà kỳ lạ như vậy? Mà Đức Phật không có cần mình đối xử với Đức Phật như thế nào hết, mà Đức Phật cần mình đối xử với nhất thiết chúng sinh. Thành ra cái vế để đòi hỏi để mà được thành Phật là cái vế mà phải đối xử với nhất thiết chúng sinh như là đối xử với Phật, là độ nhất thiết chúng sinh. Thành ra để thành Phật thì phải độ nhất thiết chúng sinh, tức là hạ hóa. Để thượng cầu thì phải hạ hóa. Để hạ hóa cho nên mới phải thượng cầu. Thành ra thượng cầu hạ hóa là không hai, là một. Cho nên hễ muốn thượng cầu thì phải hạ hóa, và mới hễ muốn hạ hóa thì lại phải thượng cầu. Thành ra hai thứ đó luôn luôn phải song hành. Thành ra thượng cầu là được khai thị cái Phật tri kiến của Phật, hạ hóa là áp dụng cái Phật tri kiến đó ra đối với nhất thiết chúng sinh và với mình. Thành ra tại sao mình lại nghĩ câu là bất thất tịnh nhân đó, rằng là nếu mình đối với Đức Phật cung cung kính kính là mình có tịnh nhân, còn đối với chúng sinh mình khinh khinh bỉ bỉ thì mình vẫn là có tịnh nhân, tại vì mình vẫn trung thành với Đức Phật. Đức Phật đâu có cần như vậy. Tại sao mình theo cái thói đời là mình chỉ có trung thành với lại lãnh đạo lãnh tụ, còn mình tàn sát tất cả những cái tay mà thấp cổ bé miệng. Đức Phật không phải là một nhà lãnh đạo thô lỗ như vậy, và mình cũng không nên là một cán bộ theo cái lối như vậy, cái lối mà không phải thượng cầu hạ hóa mà là thượng đổi hạ đẳng. Nên sao phải hiểu là Đức Phật nói rằng phụng sự chúng sinh là báo đáp hồng ân của chư Phật, có nghĩa rằng là cái phụng sự nhất thiết chúng sinh đó là báo đền ơn của chư Phật. Nhớ là Đức Phật dạy như vậy. Thành ra như thế khi mà mình lễ kính Đức Phật, mình tụng niệm, mình lễ kính, thì khi mình hiểu được cái mà gọi rằng là liễu nghĩa của cái vấn đề mà tịnh nhân đó, thì tự dưng mình ở bên ngoài mình cũng đừng có để mình bất thất tịnh nhân, mình đừng có để mình thất tịnh nhân, mình đừng bao giờ mình để mình thất tịnh nhân hết. Thành ra không để thất tịnh nhân là lúc nào mình cũng thanh tịnh, mà lúc nào cũng thanh tịnh đó là có nghĩa rằng là đó, không có để tới những cái vấn đề gọi rằng là khen chê, là thành bại đấu tranh gì đó nó xen tạp tâm địa của mình. Mà lúc nào mình cũng biết nhìn theo nghĩa của nhân quả, mình cũng bình thản thôi, mình biết tất cả những ân oán của thế gian này đều là nhân quả hết rồi, đều là nhân quả. Mình gieo những nhân quả đó thì mình phải chịu những nhân quả đó thôi. Thành ra mình khi nào cũng có thể được bình thản, mà mình không bị tất cả những đó làm nhiễm tâm của mình, thì gọi là bất thất tịnh nhân. Thành ra cứ phải học Phật đi rồi mới sẽ suy nghĩ nó. Thì bây giờ khi mình tụng kinh lễ bái hay là mình sống bình thường thế gian, mình sẽ có một cái lập trường, hay là mình sẽ có một cái xu hướng tu hành của mình, mà không có còn cái vấn đề là chỉ nghĩ rằng là mình tu với Phật thôi, còn chúng sinh thì miễn tu, còn chúng sinh thì phải đối xử theo với chúng sinh. Như vậy thì làm thế nào mà giác ngộ được Đức Phật thì đối với lại chư Phật, đối với chúng sinh đều bình đẳng. Đức Phật đối với Quan Thế Âm Bồ Tát và đối với lại bất cứ một người nào trong này bình đẳng, là bình đẳng bất dị. Không phải Đức Phật rất mực cưng Quan Thế Âm, còn chúng sinh ở đây thì Đức Phật khinh thường, mà Đức Phật đều nhìn với cái nghĩa là bình đẳng, đồng nhất chân tính. Mà đừng nói rằng là Đức Phật coi mình đây bình đẳng Quan Thế Âm, mà chính với chính Ngài bình đẳng, cũng bình đẳng nữa. Sao mình học mấy cái đó của Đức Phật? Và nếu mình học cái tính đó của Đức Phật thì đương nhiên thiên hạ được nhờ. Tại sao mình không chịu học cái mà mọi người được nhờ, mà mình chỉ mãi lo cái mà cho mình được nhờ? Thành ra mình là phản phụ, thành ra mình thất tịnh nhân. Học cái pháp mà thiên hạ được nhờ là đắc tịnh nhân, đó là nhân của sự thanh tịnh, đó chính là nhân tố của sự thanh tịnh, đó chính là vấn đề thật đức và năng. Cái đó mới là công đức, cái đó mới đức, cái đó mới đại công đức. Cho nên Đức Phật nói là bố thí cứu giúp kẻ nào đi chăng nữa, làm mấy, thậm chí đến xây chùa tạo tượng bố thí cúng dường. Nhưng nói rằng là bố thí tạo tự, Ngài Lục Tổ nói bố thí tạo tự cúng Phật thiết trai, tận thị tu phúc, bất khả dĩ phúc, bất khả tương phúc, dĩ vi công đức. Công đức tại pháp thân, bất tại phúc đức. Lời của Ngài Huệ Năng nói, tức là Ngài Huệ Năng nói rằng là bố thí, xây chùa, cúng Phật, trai tăng, thấy đều là sự tu phúc thôi. Và đừng bao giờ nghĩ, đừng bao giờ đem bất khả dĩ, bất khả tương phúc dĩ vi công đức, là đừng bao giờ không thể đem cái phúc đó, sự tu phúc đó, cho đó là công đức. Vì sao? Ngài nói tiếp, công đức tại pháp thân, bất tại tu phúc. Công đức ở ngay pháp thân mà không phải ở những vấn đề tu phúc. Thành thử, hôm qua tôi có đề cập tới, tại vì một khi chứng được cái thanh tịnh pháp thân, tức là đắc được tịnh nhân, thì tự nhiên công đức hiển bày, có nghĩa là liễu sinh tử, đó là đại công đức. Có nghĩa là tất cả chúng sinh đều được nhờ, đó là công đức. Còn không một phúc đức nào mà có thể đưa mình đến vấn đề liễu sinh tử được. Không có một phúc đức nào mà có thể làm cho hết thời chúng sinh đều được nhờ. Nhưng công đức thì được. Chư Phật dựa vào công đức, tức dựa vào sự tu chứng, cho nên nhất thiết chúng sinh có thể được đắc độ. Nếu chư Phật chỉ dựa vào toàn bộ phúc đức thôi thì có mình ngài được nhờ, mà lại còn chưa chắc. Là vì ngài Liên Tông Sơ Tổ là Huệ Viễn Đại Sư có nói rằng, nếu kiếp này chỉ siêng năng tu phúc mà không có lo tu huệ thì đời thứ ba sẽ chi nguy. Có nghĩa là kiếp này tu phúc không làm, đời sau á đắc phúc làm vua, làm chúa, làm tổng thống, làm lãnh đạo, rồi mới tạo nghiệp. Rồi mới tạo nghiệp, rồi tạo nghiệp rồi đời thứ ba phải trả. Thành ra Liên Tông Sơ Tổ mới cảnh cáo như vậy. Chứ nếu không thì ngài đã không có cảnh cáo mình cái điều nói trên. Thành ra vì như vậy, ngài Huệ Năng mới nói rằng là công đức tại pháp thân, bất tại tu phúc. Thành dĩ nhiên chư tổ sư nói như vậy để cho mình đừng có ngộ nhận thôi. Còn cái vấn đề mà nhấn mạnh của mình là mình phải phúc huệ song tu, là vừa một mặt tu phúc, một mặt tu huệ. Mà nếu cứ chỉ cho rằng là tu phúc thôi là đủ, chi nguy. Thành ra phúc huệ khi nào cũng phải song tu, tức là một mặt mình tu phúc để mình có cái thọ duyên, một mặt tu huệ để bất thất tình nhân. Và như vậy thì mới có thể vãng sinh, mới có thể thành đạo. Thành ra mình phải chỉnh lại tất cả những cái quan niệm sai lầm mà nó thành ra rằng là truyền thống, mà nó thành ra thói quen cố hữu. Mười người như một đều nghĩ như vậy, mà nghĩ như vậy thì tu hành mỗi tiên nó có phát triển trí tuệ. Thành ra học đạo thì lâu năm, tu hành cũng lâu năm, mà trí tuệ nó không sinh. Lý do là đó, là tất cả những câu trả lời là mình nghe tổ sư qua những cái mà tôi dẫn chứng đang đời chư Phật như sư tổ ra mà dẫn chứng. Thành ra vì như vậy mà phải nhấn mạnh đến cái vấn đề đã có tướng rồi thì phải có tính, đã có phúc rồi thì phải có huệ. Nếu mà tướng mà vô tính thì đó là ngụy. Nếu phúc mà thiếu huệ thì phúc đó sẽ đưa mình đến họa. Tại phúc chung hữu họa, họa chung hữu phúc. Hai thứ đó là một. Thành ra nếu mà có được cái tịnh nhân mà không thất, tức là mình có thể hành xử như vậy đối với lại nhất thiết chúng sinh, thì như thế là lúc nào mình cũng ở tại bàn Phật hết. Thành ra cái bàn Phật của mình hay là Đức Phật của mình không phải chỉ là một cái hình tướng, mà Đức Phật hay bàn Phật của mình chính là tịnh nhân của mình. Thành ra chính là tịnh nhân đó mà mình thấy được Phật, chân Phật. Không phải là Phật tượng trưng, Phật tiêu biểu ở bên ngoài, mà là Phật thật. Phật có thật đức và năng. Chính vì cái vấn đề cái tịnh nhân đó của mình không lìa mình, có nghĩa là ở đây cũng tịnh nhân, mà xuống bếp cũng tịnh nhân, mà ra ngoài đường cũng tịnh nhân, mà ngồi trên xe buýt cũng tịnh nhân. Thì như vậy có nghĩa rằng là chỗ nào mình đi đâu cũng có cái đạo tràng ngay bên mình, cũng có Phật pháp ở ngay bên mình, mà Phật pháp đó là mình. Thành ra chính vì như vậy thì tự nhiên cái thanh tịnh là liên đài đó, tự tiêu danh là nó là mình đấy, là nó, tên gọi của mình là cái đấy đấy, là chính tên của mình đấy, Con sẽ tôi thường hỏi rằng là bây giờ nói rằng là tên của mình là gì? Nếu bây giờ mình chỉ nghĩ tên của mình là Tịnh Hiền thôi, nó ví dụ vậy, thì hồi xưa mình ví dụ như là nó ví dụ là bà nữ, rồi hồi trước nó nữa mình kiếp nào đó mình là đủ thứ tên, rồi việc thử hỏi rằng tên nào là tên thật của mình, rồi cho đến đời sau mình có một cái tên khác nữa, rồi tên nào là tên thật của mình, thành ra tên nào cũng chỉ là tên giả danh, tên nhất thời thôi. Như vậy thì thực danh của mình là gì? Vô danh. Có nghĩa bây giờ tướng của mình từ bé chí lớn mọi người trải hình nó xem nó có giống nhau đâu. Từ cái hồi mình còn nằm ngửa, từ cái hồi mình còn trong nôi đó, rồi cho đến mình chập chững biết đi, cho đến hồi 5 tuổi đến 7 tuổi, rồi đến bắt đầu tuổi dậy thì, rồi đến bắt đầu tuổi mà người lớn, rồi bắt đầu tuổi làm mẹ, rồi tuổi làm bà ngoại, mình xem có giống nhau chẳng giống gì hết. Vậy thì tự hỏi là tướng nào là thực tướng của mình, tướng nằm ngửa trong nôi, hay là tướng chập chững, hay là tướng dậy thì, hay là tướng làm mẹ, hay là tướng làm bà ngoại, hay là tướng hiện tại, cái nào là thật mình, tướng thật của mình, bao nhiêu nó tướng khác nhau hết. Thì thử hỏi cái nào thật tướng của mình, vậy thì chả cái nào thật tướng của mình ấy, nên vô tướng. Chính vô tướng nó bao hàm nhất thiết tướng và biến hóa lên trên. Cho nên nếu nói tướng thì thực tướng là vô tướng, nếu nói danh thì thực danh là vô danh. Bây giờ danh của mình là danh nào? Danh nào là danh thật sự? Để mà mình nhắc Đức Phật A Di Đà thì ghi nhớ. Có những đổi tên liên liên, tướng cũng đổi, tên cũng thay, nhưng mà Phật không bao giờ không biết, tại vì Phật nhìn chân tướng và Phật biết thực danh. Thành đó gọi là chủ trí của Phật. Đó là chủ trí của Phật. Mà mình mới cũng thành được cái chủ trí y như chư Phật, là đồng thành chủ trí và đầy đủ Bồ Tát Đạo. Ta có tịnh nhân, có tịnh nhân cho nên đầy đủ Bồ Tát Đạo. Và bây giờ ở đây lệnh Phật là ra ngoài nó tôn kính chúng sinh độ sinh, đó là một phương pháp lệnh Phật khác. Thấy Đức Phật nói Như Lai thì nào vui khi thấy đệ tử của ta cùng ngày đối chức tượng ta lễ bái và ca ngợi đạo ta là cao cả, nhưng mà chính là nơi họ còn đeo mang đủ thứ tham sân phiền não, gia đình được thì đeo mang đủ thứ xả bỏ rồi, Như Lai thì nào vui. Thành ra nếu mà trên thì kính Phật, dưới thì coi trọng chúng sinh, cho nên lấy sự độ sinh làm hành nguyện, thì đó là tâm của Phật. Đức Phật chỉ có một việc làm thôi là độ sinh. Và chính vì Đức Phật kính trọng chúng sinh thì là Đức Phật mới độ sinh đấy. Còn nếu Đức Phật mà coi thường khinh bỉ chúng sinh thì Đức Phật thẳng tay ở trên cao bề trên và thẳng tay trừng phạt và tuyên phán kẻ nào lên và kẻ nào xuống. Nhưng mà vì Đức Phật tôn kính hết, thành ra độ cho bằng được những cái địa ngục thủy không thể được thành Phật. Và nếu như thế thì đương nhiên sự thanh tịnh đó là tức tâm, và tâm của mình là thanh tịnh. Thành ra đối trước bàn Phật tâm cũng thanh tịnh, mà ra ngoài tâm cũng thanh tịnh. Có cái này cứ đối trước bàn Phật thì có vẻ giống như tâm thanh tịnh kia lắm, mà cứ lìa ra bàn Phật đó, thì tâm ô nhiễm. Như vậy là gạt Phật, gạt chúng sinh. Và nó đúng như cái câu mà ngài Bảo Chí, thầy của Đương Vũ Đế nói. Đã. Ngài nói rằng là cả ngày đốt hương lễ bái mà không biết thân này chính là đạo tràng. Ngài nói như vậy. Thành ra như thế thì mình hiểu rằng nếu thân này là đạo tràng thì có nghĩa như vậy là thân này là khi nào có bất thất tình nhân thì thân này trở thành đạo tràng. Thì như vậy có nghĩa rằng Mình ở đây cũng là đạo tràng, mình ngồi ở đâu, trên xe buýt, trên xe metro, hay là đi đứng ở ngoài đường, hay là ở dưới bếp, hay là ở đâu đi chăng nữa, thì cái tịnh nhân nó vẫn ở nơi mình, tức là thân nó là đạo tràng vậy. Đạo tràng có thắng bất luận một cái đạo tràng nào mà mình có đổ tiền đổ của vào để mà tạo dựng tượng Phật cho đẹp đi chăng nữa cũng thua. Cho nên bây giờ mình có một pho tượng thuần bằng vàng đi, như ở bên Nam Hải đi, pho tượng Quan Thế Âm đắt nhất thế giới đi, nổi tiếng là như vậy, cao 2 thước, thuần bằng vàng từ đầu đến chân, trang trổ tài sen là ngọc phỉ thúy, toàn trên bộ trên thân của ngài là đủ thứ ngọc ngà và châu báu, được mệnh danh là quốc bảo của Trung Hoa hiện tại, và được coi là được người Trung Hoa cấy và cho đó là pho tượng đắt nhất thế giới mới được hoàn thành. Thế nhưng cái người làm chủ pho tượng đó vẫn thua xa cái người có pho tượng, có cái tâm thanh tịnh nhất thế giới. Phải nhớ như vậy. Như vậy thì người ta chỉ nhìn thấy một cái đạo tràng trang nghiêm, nó là do dây tượng đắp, những vật dụng xung quanh chu mõ gì cũng đúc bằng, nào là gỗ quý, nào là thứ kim loại quý, và cho nó là đạo tràng đắt nhất thế giới, tức là một cái đạo tràng hay nhất thế giới sao? Thành ra ngài Bảo Chí mới nói rằng cả ngày đốt hương bái sáng mà không hề biết được rằng là thân mình mới chính là đạo tràng, là ý như vậy. Đây là tu tịnh, đó là tu thiền. Thiền tịnh rất là trùng hợp, đều xác nhận điều đó. Thấy cái câu nói của ngài là bất chi thân thì đạo tràng, không biết thân là chính là đạo tràng. Trung nhật thiêu hương chạy hòa, nhĩ bất chi thân thì đạo tràng. Thì nếu như vậy mình đi đâu, mình ngồi đâu thì đạo tràng ở đó, mình đến đâu thì đạo tràng là ở đó. Thế giới Đức Phật từ xưa không biểu hiện tinh thần bất thất tịnh nhân sao? Cho nên ngài ngồi ở đỉnh núi thì đỉnh núi thành đạo tràng, mà ngài ngồi ở trong rừng thì rừng thành đạo tràng, mà ngài ngồi tại làng thì làng thành đạo tràng. Có chỗ nào Đức Phật đặt chân đến mà không phải là đạo tràng không? Lý do? Tại vì thân thì đạo tràng, mà mình đi đâu là mất đạo tràng. Mình chỉ có một cái đạo tràng cứng ngắc nữa thôi, mình lìa một cái là mình xa vắng đạo tràng của mình. Cho nên mình phải chạy đông chạy tây đi kiếm đạo tràng để tu học. Thành ra mình phải ở phương đông, phải lần mò đến phương tây để kiếm đạo tràng. Mình ở phương bắc, phải lần mò xuống phương nam để kiếm đạo tràng. Mà nào hay, đạo tràng là ngay đây. Nhưng mà hiểu như thế thì cũng đồng thời phải hiểu như là hôm qua tôi nói, tính tướng phải đầy đủ. Thành ra đạo tràng trên hình tướng vẫn phải cần, mà nó là nền tảng cần thiết, bởi vì dựa vào nó người ta mới có thể tu thành cái đạo tràng mà di động nó trên được. Đây là một cái đạo tràng fix, kia là một cái đạo tràng mô bin di động. Thành ra tổ sư là toàn bộ là đạo tràng nó trên, nhưng mà tổ sư cũng chẳng ngại cái vấn đề mà thiết lập đạo tràng. Cho dù rằng đạo tổ sư mới chính là đạo tràng, thành ra tổ sư ngồi ở đâu cho nó thành đạo tràng. Thành ra vì như vậy ngài Bách Trượng thầy ngài Linh, ngài Quy Sơn Linh Hậu, thầy ngài Linh Hậu tới núi Quy Sơn, một hòn núi hoang dã hoang phế không có bóng người, thì chẳng bao lâu Quy Sơn trở thành đại đạo tràng của phái thiền Quy Ngưỡng, tổ đình của thiền Quy Ngưỡng. Rõ ràng ngài Huệ Viễn một khi quyết định đặt chân ở Lô Sơn thì Lô Sơn trở thành thánh địa của Liên Tông. Đức Phật khi quyết định vượt dòng sông Ni Liên Thiền mà ngồi dưới cội cây Bồ Đề ở Bồ Đề Đạo Tràng thì tự khắc nó thành đạo tràng. Cho nên phải hiểu là không phải vùng đất nào thực sự là linh hết. Linh nó là do nơi vấn đề cái đạo tràng di động kia nó thiết lập ở trong đó. Thành ra nếu Đức Phật mà không đến linh thú mà lại đổ ngược lại là lên cái núi nào thì núi đó có tiếng trên linh thú có tiếng nữa. Nên mình phải hiểu như vậy. Hiểu như vậy để mà có cái quan niệm mà tu hành. Thì mình phải dựa vào tất cả những cái tướng để mà tu hành cho nó chứng tính. Thì mình phải dựa vào tất cả những cái đạo tràng thích để mà tu hành cho thành tựu tất cả những cái đạo tràng di động của mình. Mà mình phải hiểu như vậy. Thì bây giờ mình đi đứng nằm ngồi chỗ nào cũng phải đạo tràng. Thành ra Ngài đứng ra mình giác mới nói hành dịch tiền, tòa dịch tiền, ngữ mặt động tính thể an nhiên. Tức là đi cũng thiền, ngồi cũng thiền, nói im, động hay là lặng, đó, thể đều an nhiên, tức là đều tự tại vô ngã, bất động. Cho nên vì vậy Ngài mới tiếp những đạt từ như vậy thì túng ngộ phong đao thường thản thản, giả nhiêu độc dược xã nhà nhà. Tức như vậy cho dù là mình có đối diện với cái núi đao đi chăng nữa, mình cũng thản nhiên như không thôi, thường thản thản, giả nhiêu độc dược xã nhà nhà. Cho dù là nốt một ly thuốc độc vô cũng nhàn như vậy, cho dù phải rơi vào trong núi đao đi cũng thấy bình thản thôi. Đó là lời nói của Ngài Huyền Giác, người được người ta đoán là thất tổ, tại vì Ngài Huệ Năng không chuyển gọi là lục tổ. Thì một trong số ít ỏi trong hàng đệ tử Huệ Năng, bốn người được người đời sau đoán cho rằng là thất tổ một cách bí mật, thì Vinh Sa một trong bốn người, tức là Ngài Huệ Giác đấy, người mà làm bài ca chứng đạo nói trên. Thì trở lại thì mình phải hiểu như thế thì đương nhiên mình sẽ thế nguyện với lại liên tông, tức là mình cũng có thể là thiện căn của mình hiện tiền tăng tiến. Tăng tiến là hành thâm như hôm qua tôi đề cập. Rồi thân tâm và chính niệm, tức là luôn luôn từ chính niệm luôn hiểu biết theo nghĩa liễu nghĩa, tức là hiểu một cái gì nó hiểu liễu nghĩa vô cùng, hiểu tịnh nhân, hiểu liễu nghĩa của tịnh nhân, chứ không có hiểu mập mờ, không có hiểu cái kiểu mà rằng là mê tín. Hiểu biết tu hành là thế nào chứ không phải là chỉ biết rằng là chạy theo tướng hay là chỉ chú trọng đến tính mà phế tướng, mà tính tướng phải viên dung, tức là lý mới lại hành phải viên dung thì nó mới đúng nghĩa của cái vấn đề thành tịnh, cái thân thành tịnh. Thế vì vậy đó mà sau đó mới chí thông đảnh lễ Đức Phật A Di Đà là để nguyện, là nguyện ngã tổ chứng tất tiêu diệt, thì cũng dễ hiểu. Và mình cũng cầu nguyện để cho tổ chứng của mình được tiêu diệt, nguyện ngã thiện căn nhật tăng trưởng, là nguyện cho thiện căn con mỗi ngày mỗi tăng trưởng, nhật tăng trưởng. Nguyện ngã thân tâm hàm thân tịnh, nguyện cho cái thân tâm này của con đó, là nó được dung chứa mọi cái thanh tịnh cái thân tâm này của mình. Và thân tâm của mình xưa nay bất tịnh là chỉ vì cái vấn đề mà Ngài Tam Tổ của Thiền Tông là Tăng Sáng nói rằng duy hiểu giản trạch, là tại vì lúc nào cũng phân biệt, lúc nào cũng thương ghét, lúc nào cũng thuận nghịch, lúc nào cũng đắc thất, thành ra tâm nó náo loạn vô cùng. Tôi như kỳ trước tôi cũng giải, tại sao nó muốn thất tâm bất loạn được? Bất loạn là vì nó giải giải. Thành ra bây giờ ta thân tâm hàm thanh tịnh, mà muốn hàm thanh tịnh thì phải vượt qua mọi cái giải trạch, tức là vượt qua mọi cái mà đắc thất, khổ lạc, thuận nghịch, thành bại. Con chỉ là nhân duyên mà thôi, bất động với nó thì thân tâm mới hàm thanh tịnh. Hãy ra tịnh với thiền không có sai khác lắm đâu, chẳng có sai khác gì mấy. chỉ có cái cách hành đó, nhưng mà mục tiêu y nhau. Sự viên ngã nhất tâm tạo thành tựu, tạo thành tựu là xin cho con sớm được thành tựu cái nhất tâm. Nhất tâm bất loạn là mà trước tôi có giảng rồi. Nguyện cho con sớm thành tựu nhất tâm. Thế nào thành tựu nhất tâm? Bữa trước có giảng rồi. Thì xin cho cái nhất tâm nó sớm được thành tựu. Nguyện ngã tam muội đắc hiện tiền. Tam muội là chỉ cho định. Thì xin cho ngay hiện tiền này mình được đắc định. Mà thử hỏi là tối ngày cứ chỉ nghĩ đến chuyện thương ghét, chuyện thành bại, chuyện lời lỗ, làm thế nào mà tam muội nổi? Loạn chứ, thế nó không thể nào tam muội hết. Thành ra tam muội không có thể nào mà đắc hiện tiền được. Cái tam muội nó là định, định nó là nhất tâm. Thành ra nhất tâm tạo thành tựu. Nếu mà nhất tâm tạo thành tựu có nghĩa là tam muội đắc hiện tiền. Nhất tâm là không có nhị tâm. Và nếu mà mình nhất tâm vào cái vấn đề mà lạc thôi thì mình có nhất tâm rồi. Tại vì mình nhất tâm vào lạc thôi thì nó lạc đủ khổ, nó sinh tâm thứ hai, nó sinh tâm khổ, nó sinh tâm thất vọng. Thành ra phải bỏ sau mọi khổ lạc, sống an bình tình lạc thì mới là nhất tâm. Thì coi tất cả những cái, nếu bây giờ mình không có bị thắc thất làm nó đúng thì khổ lạc không có chỗ để mà thành. Nếu mình theo cái báo oan hành của Đạt Ma Tổ Sư thì mình diệt được khổ. Nếu mình theo cái tùy duyên hành của Đạt Ma Tổ Sư thì mình diệt được lạc. Thành ra khổ lạc thì đều vô sở cầu, thành hành thứ ba của Đạt Ma Tổ Sư. Và vì như vậy đó mà đúng với pháp, đúng với chân lý, tức là đúng với tình nhân, là thành tựu được hạnh thứ tư của Đạt Ma Tổ Sư là xứng pháp. Thì như thế thì mới có thể đạt được cái vấn đề mà gọi rằng là nhất tâm hay là tam muội. Nguyện ngã tịnh nhân tốc viên mãn, nó tịnh nhân của mình mau viên mãn. Mình tha thiết không, cho nên mình mới nguyện rằng là mau mau viên mãn đi. Nếu mình tha thiết thì không, người mà làm cho nó viên mãn chính là mình chứ không phải Phật. Tại sao mình làm? Muốn tịnh nhân tốc viên mãn thì ở đâu cũng tịnh nhân hết, ở đâu cũng gieo cái nhân thanh tịnh hết. Tức là muốn cái nhân thanh tịnh đấy là đừng bị tất cả những cái mà thương ghét, lời lỗ, hơn thua ở cuộc đời xao xuyến mình, làm mình sinh tâm. Khi mình ghét mình mới sinh tâm, sinh tâm rồi mới sinh tướng, tức là hành động. Thành ra tất cả những thứ đó đều tạo thành nghiệp, ý nghiệp, thân nghiệp và khẩu nghiệp. Mình tạo tác tất cả những cái nghiệp, cho nên mình lấy cái nghiệp của mình làm thân. Nghiệp đó chính là tích tụ của sự thương ghét đắc thất thành bại làm thân. Thành ra thân nó phải chịu chi phối, thân đó là thân của nghiệp, nghiệp báo. Thành ra phải chịu chi phối của sự báo chướng, tức là thọ báo, phiền não chướng, nghiệp chướng, báo chướng và tam chướng. Mà khi mình tu hành mình nguyện tiêu tam chướng, trừ phiền não, nhưng mà mình cứ gieo tam chướng đó, mình lấy nghiệp chướng nó làm thân. Thành ra mình phải chịu báo chướng, mà chịu thọ báo, chịu báo chướng, chịu khổ lạc, chịu báo chướng rồi mình phiền não, rồi mình sinh tâm, thành ra lại tạo phiền não chướng. Rồi chính phiền não chướng đó cho nên thành quả nghiệp chướng. Rồi nghiệp chướng đó mình lại thọ báo, báo đó mình lại sinh phiền não để mà tác nghiệp, lại thành cái nghiệp mới. Và cứ như thế mà ba chướng đó là cái thân tâm này, này là ba chướng đấy. Thì ba chướng đấy làm gì có thanh tịnh, mà gọi là chướng là tại vì chướng ngại cho sự thanh tịnh. Gọi là chướng là chướng ngại cho thanh tịnh pháp thân, tức chướng ngại lý, mê lý với lại muội hành, là hành không được, hành theo nghiệp, hành theo sự thương ghét khổ lạc, hành theo sự lời lỗ thắng thua. Thành ra hành theo tất cả những thứ như thế đó, đó là phiền não. Mà do phiền não như vậy nó thành nghiệp, do nghiệp như vậy mà nó thọ báo, do báo như vậy á mà nó lại sinh phiền não. Thành ra tam chướng nó diệt không nổi. Mà tam chướng đó là thất tịnh nhân. Mà bất thất tịnh nhân là nguyện tiêu tam chướng để trừ phiền não. Thành ra chính vì như vậy mà tịnh nhân làm sao mà tốc viên mãn được. Mà vì tịnh nhân muốn tốc viên mãn là ở nơi mình. Mình nguyện với Đức Phật là để mình dựa vào cái quy lực của Đức Phật mà mình phải hành, cũng như mình hước hải với Đức Phật rồi thì mình sợ Phật quả, cho nên mình phải hành cho bằng được mà thôi, chứ không phải là mình hứa với Đức Phật hô biến cái tự nhiên mình tịnh nhân đâu. Không được, cái đó phải là cái kết quả tu hành. Nhớ tôi đã định nghĩa là Đức Phật độ không có nghĩa là Đức Phật hô biến, mà Đức Phật độ có nghĩa là Đức Phật chỉ bày cho mình, khai thị cho mình cái Phật chi kiến, và mình phải ngộ nhận Phật chi kiến. Nhớ như vậy. Đức Phật có đại sự nhân duyên ứng hiện lên đời, nó là khai thị chúng sinh, ngộ nhận Phật chi kiến, là khai thị cho chúng sinh để chúng sinh ngộ nhận được vào Phật chi kiến. Vấn đề ngộ nhận là chúng sinh. Nếu Đức Phật mà làm chúng sinh ngộ nhận được thì Đức Phật không cần khai thị. Vế trước của chỉ dân mẹ làm buôn, vế sau vô biến với tự nhiên là ngộ nhập hết Phật chi kiến. Nhưng mà vấn đề ngộ nhập Phật chi kiến là vấn đề tu hành của mình, cho nên Đức Phật mới phải khai thị. Còn nếu Đức Phật làm cho mình ngộ nhập được thì Ngài khai thị làm gì cho nó mất thì giờ, nó mất công. Thì khi mình ngộ nhập rồi thì mình hiểu luôn. Nhưng mà vấn đề ngộ nhập Phật chi kiến là chính là cái vấn đề mà là tu hành và chuyển hóa của mình, chuyển hóa mọi nghiệp lực trở thành thanh tịnh. Tu hành để chuyển hóa tất cả những cái mà bất tịnh nhân trở thành tịnh nhân. Tịnh nhân là nhân để mà vãng sinh, tịnh nhân là liên đài, tịnh nhân là hoa sen. Cho nên Đức Phật đứng ngồi nằm gì cũng ở trên cái tịnh nhân này, lấy cái nhân, cái nền tảng, cái căn bản của tịnh, cho nên mới biểu hiện bằng sen. Hành dân đứng ngồi, tức là hành trụ gì đó cũng đều là định huệ, cho nên mới đều là thanh tịnh, cho nên mới đều đứng ở trên hoa sen, chứ không phải chỉ có ngồi thì mới trên sen thôi, mà đứng cũng trên sen, nằm cũng trên sen. Nghĩa là Đức Phật đi đứng nằm ngồi gì cũng đều là tịnh nhân, đó là cũng đều là thanh tịnh, cho nên Ngài là đạo tràng, đạo tràng là Ngài. Thế nên nói một cách khác, Ngài là Pháp, Pháp là Ngài. Nên ra khi mà mình phải hiểu một cách liễu nghĩa vào, đừng có hiểu theo một cái nghĩa của dị đoan, của mê tín, mà phải hiểu theo một cái nghĩa của hết sức là liễu nghĩa vào, thì mình mới có thể thấy được cái giá trị của Phật Pháp là khả thi. Còn nếu không, nó mình suy nghĩ và mình phải mê tín thôi. Bởi vì mình cứ nghĩ rằng là mình cứ hô lên như vậy mỗi ngày thì tự nhiên là tình nhân của mình viên mãn, và xin thưa hô lên bao nhiêu ngày tháng rồi, rồi viên mãn chưa? Mà chỉ e rằng càng hô nó là càng lâu. Tại vì nếu mà cứ làm được, thành ra một khi mà mình hiểu rồi thì mình hô là hô đúng thế, hô là cả tam nghiệp đồng hô, khẩu hô, thân hô, ý hô. Là khẩu thì hô rằng là tịnh nhân, thì thân cũng hành theo tịnh nhân, tức là thân hô. Ý cũng suy nghĩ theo tịnh nhân, ý hô. Cái tam nghiệp mà đồng hô thì bây giờ mới đúng nghĩa rằng là thành tựu được cái mà nhất tâm tam muội tịnh nhân ý liên đại được tiêu danh rồi. Tí lên đang tự tiêu nhé. Thì chính mình bây giờ liên đại, chính mình được tiêu danh, là được nêu lên. Là tiêu danh nó là danh gì? Đó, danh thành tịnh pháp thân. Mà không còn là cái danh xưng để mà đối chọn với người nào hết, là Nguyễn Trần hay là Philip Phan Xoa cái gì đấy hết trơn. Nó có nghĩa rằng là thanh tịnh pháp thân. Thì phải hiểu rõ ràng như vậy rồi thì khi mà đã đạt được những thứ như thế thì tự nhiên thiên tài được tiêu danh, và thiên tài được tiêu danh thì đúng nghĩa rằng là kiến Phật ma đại trí, là thấy được Phật. Ma là xoa, đặt ở trên đỉnh đầu, là xoa cái đỉnh đầu của mình thọ ký. Chứ đừng có tưởng rằng là thấy được Phật nhưng mà ma thì rồi đầu mình. Nếu có nhiều người thì cứ hiểu chữ Hán theo cái lối như thế, cái lối mà không rành chữ Nho nó cũng có cái nguy hiểm như thế. Thành ra rằng là tam đồ mắc nạn cu ly là khổ nhất. Trong tam đồ mắc nạn cu ly là khổ nhất. Chuyện nó dễ hiểu quá, Đức Phật đâu cần nói. Nếu có người hiểu rằng là vô sắc bất hiện thân, tức là quan tâm mà mình cầu muốn ngài hiện thân mà mình không giết thì ngài có hiện. Thành ra mình phải vô sắc bất hiện thân, là không có sắc là không hiện thân. Nhưng mà ông hiểu sắc đó là cõi, là sát độ, là không có cõi nào mà không hiện thân, là vô sát bất hiện thân. Thành ra chữ Nho mà không khéo đó, thì nó nguy hiểm ghê lắm đó. Nó ung thư luôn. Thành ra kiến Phật, rồi Phật dùng tay mà thọ ký cho mình, chứ không phải là kiến Phật mà là tuy là thấy Phật nhưng mà ma thì thọ. Ma thọ ký thì có lẽ nó đâu cũng khó ấy, là càng ngày thấy Phật nhưng mà ma thọ ký. Thì bây giờ thấy được Phật mà được thọ ký, còn bình thường mình thấy Phật mà không được thọ ký là chứng tỏ là công phu chưa tới nơi tới chốn. Còn một khi thấy được Phật là bảo đảm được thọ ký, là vấn đề bảo đảm được thọ ký. Có nghĩa là một khi thấy được Phật, chẳng hạn như Thiền Tông nói đó, kiến tính thành Phật, mà tính đó chính là Phật. Tại vì đồng nhất chân tính Phật mà giữ nhất tiết chúng sinh, ngài Đạt Ma Tổ Sư nói như vậy. Phật cùng với nhất tiết chúng sinh đó là đồng nhất chân tính, là cùng một chân tính. Thành ra thấy được cái đồng nhất chân tính nó trên, thấy cái chân tính nó trên, là thấy cái vấn đề mà là Phật và chúng sinh không có sai biệt, thì đó gọi là thấy Phật hiện. Mà thấy được như thế thì cái sự thành Phật nó hiện bày rồi, là gọi rằng là thọ ký rồi, thấy được cái vấn đề nói trên. Cho nên cái vấn đề gọi rằng là, tôi mới nói rằng nếu mà rằng là mình ở nơi cái tịnh nhân, mình mới thực sự thấy được thế nào là Phật. Còn nếu mình phi tịnh nhân mà chỉ thấy Phật ở bên ngoài thôi, thì dù mình có tôn kính Phật ở bên ngoài đến mấy đi chăng nữa, là chung cục thì mình cũng khó mà thành tựu được. Nhưng mà chính các vấn đề mình tôn kính Đức Phật là một đối tượng của mình, tức là bên ngoài, nhưng mà rồi mình mới vỡ lẽ hiểu được là cái sự mà Đức Phật giáo dục hay là chỉ bày cho mình ở cái vấn đề bình đẳng vô cùng, là ngài với mình đều như nhau, tức là ngài là Phật đã thành và mình là Phật sẽ thành, thì mình hiểu được cái mà rằng là cái bình đẳng ở trong nó, giống như Huệ Năng trả lời với lại Ngũ Tổ bằng nhẫn vậy. Mọi người thì có nam có bắc, có sang có hèn, nhưng mà Phật tính thì bốn vô sai biệt, Phật tính có sai khác. Thì khi mình hiểu như thế thì mình hiểu là sở lễ là Phật, năng lễ là mình, cả hai đều tính không tịnh, tức là bình đẳng, tức là không còn có năng sở trong cái sự lễ nữa. Có nhiều người thì chấp và cho là tôi tức là Phật rồi thì tôi cần gì phải lễ Phật nữa. Mà nếu mà nói như vậy đó thì là vẫn là thị nhân hành tà đạo, vẫn năng kiến đi lại đó. Tại vì tôi vẫn còn chấp rằng là tôi rồi thì tôi không cần phải lấy tôi nữa. Đó. Tức là vẫn có năng sở, chứ chưa phải phi năng sở. Mà nếu mà phi năng phi sở, ngại gì cũng lấy. Mà ngại gì mà phải lấy, mà cũng ngại gì mà không lấy. Cứ tái thôi. Còn tại sao bây giờ phải chấp rằng là nếu tôi đã là Phật rồi thì tôi không có lấy Phật nữa. Thì như thế đó là có cái chấp. Thì như vậy gọi rằng là có năng có sở. Và như vậy đó là kẻ đó là tổ hỏa nhập ma, là hiểu lầm lời Phật dạy, bị ung thư tinh thần mà người Tàu nó gọi là thần kinh bệnh. Mát được, người Tàu gọi là thần kinh bệnh. Rồi thì cầu nguyện tiếp là cầu cho mình được giữ chi mạng trung thời, là cầu cho mình giữ chi là biết trước, dự đoán là mà là biết được trước, biết được trước cái thời gian mà mình sẽ chết, mạng trung thời. Cái vấn đề mà giữ chi mạng trung thời của tịnh độ, cái vấn đề này với cái sự tu hành ở trong Phật pháp thì phần đông những người mà đạt được vấn đề mà định lực hay trí tuệ thì người nào cũng giữ chi mạng trung thời hết, tức là người nào muốn họ muốn chấm dứt cái mạng sống của họ lúc nào cũng được hết, họ muốn kéo cũng được mà họ muốn dứt cũng được, A-la-hán đều làm cái chuyện đó hết, tức là đều muốn niết bàn nào niết mà muốn kéo dài thì kéo. Nhưng mà mình mà nghe vậy thì mình thèm lắm, mình ước ao, mình chứng A-la-hán là kéo hoài cho nó đã. Nhưng mà nếu chứng A-la-hán thì lại không có thèm kéo, để A-la-hán cái niết bàn tịch tính vẫn thắng đó. Vẫn thắng cái đời sống mà trược này, kiếp trược, cái thế gian trược này của chúng sinh, đầy chính tính chất của chúng sinh trược, thì A-la-hán đâu ham đâu. Thì chính A-la-hán không ham, cho nên A-la-hán mới gọi rằng là dễ nhập niết bàn lắm. Cho nên A-la-hán bị Đức Phật quở ở cái vấn đề rằng là không có cái tâm độ sinh mạnh bằng là cái tâm nhập niết bàn. Bồ Tát thì chịu khó giảm chư tham dục nhi nhập sinh tử. Bồ Tát thì luôn luôn mượn vào những cái vấn đề tham dục để định nhập vào trong chúng sinh tử để độ sinh. Rồi thì trải qua cái dự chi mạng trung thời, tức là những người tu này niệm Phật thì theo tịnh độ tông thì nếu mà mình niệm Phật mà chi tiết mà được nhất tâm bất loạn thì mình sẽ thấy trước được cái điểm là A Di Đà, mình thấy xuất hiện ở trong cái khi mà mình niệm Phật, mình thấy tướng hảo. Rồi thì sau đó mình sẽ biết được rằng là cái lúc nào mình sẽ mất, mình sẽ ra đi. Thì bây giờ gọi là dự chi mạng trung thời. Rồi khi đã dự chi mạng trung thời rồi thì chắc chắn là vãng sinh Cực Lạc quốc. Ít con người mà biết trước cái giờ mà mình sẽ hạ sinh địa ngục lắm, nó thình lình không à. Bây giờ nếu mà dự chi mạng trung thời thì mình đương nhiên mình có cái khả năng vãng sinh Cực Lạc. Thì nếu bây giờ nói đến cái vấn đề rằng là khi mình thành tựu tất cả những cái nguyện ở trên, nó thân tâm của mình thì thanh tịnh, kiện căn của mình thì mỗi ngày mỗi thăng trưởng, tội chướng của mình thì diệt sạch, thì tội chướng tức tiêu diệt, nó là đoạn như thiên ác, mà thiện căn nhật tăng trưởng là tu như thiết thiện. Rồi tự tịnh kỳ tâm như là bài mà ở trong kinh Phật hay nói, mà ngài Ô Sào Thiền Sư lôi ra để nói chuyện với Bạch Hạc Thiên đấy mà. Khi Bạch Hạc Thiên bảo thế nào đại ý của Phật pháp, Ô Sào đáp rằng là chứ ác mặt tắc, chúng thiện thùng hành, tự tịnh kỳ tâm thì chư Phật giáo. Tức là đó là những lời dạy của Đức Phật, hoặc là Phật giáo là lời dạy của Phật. Thì chứ ác mặt tắc là đừng có làm cái gì ác hết, chúng thiện thùng hành là tất cả mọi điều thiện mình phải phục hành. Tự tịnh kỳ tâm là tự thanh tịnh cái tâm này của mình. Đó là lời dạy của chư Phật. Bài nhà tiêu mà tưởng gì, tưởng lại tu hành những cái trí tuệ tuyệt vời, trời ơi nói những cái mà sẽ ở ai không biết. Cái này nó trẻ lên năm nó không biết nữa, mới đi chùa là biết rồi. Ở chùa thì cứ hô khẩu hiệu cái nhang nhã. Thế có gì lạ đâu. Bạch thì ngài Ô Sào nó đúng. Trẻ lên năm không biết. Biết tức là biết từ thuở lên năm, mà già đến tăng mươi là không nổi. Vậy mà biết cái nỗi gì? Biết thì phải làm được chứ. Biết thì thử làm có. Thành ra Bạch Hạc Thiên tức là đại thi hào nổi tiếng của triều đại nhà Đường là Bạch Cư Dị, phải ác khẩu chịu thua. Thành ra đừng tưởng dễ. Ta không thực hành cho nên cho dễ, mà thực hành nó thì mới biết. Thành như thế khi mà đạt được tất cả những cái vấn đề rằng là đoạn chưa ăn mặt tác, cho nên tổ chướng được tiêu diệt, chúng thiện phục hành, cho nên thiện căn nhận tăng trưởng, tự tịnh kỳ tâm, cho nên thân tâm hàng thanh tịnh. Đó. Thì đó là lời dạy của Đức Phật. Mà như vậy đó thì tự nhiên mình biến, mình đắc thành tất cả những cái gọi là nhất tâm và tam muội và tình nhân. Đó. Tại vì thân tâm hàm thanh tịnh, tức là tình nhân được viên mãn. Đó. Mà tổ chướng tiêu diệt hết thì nhất tâm được thành tựu. Mà thiền căn và nhật tăng trưởng thì tam muội đắc hiện tiền. Thì tất cả những cái vế đó cộng lại thì bây giờ nó thành được cái gọi là thanh tịnh pháp thân. Cho nên nói là liên đài tự tiêu danh, tức là bây giờ mình nó là liên đài, danh của mình. Vậy thì bây giờ mình là ai? Mình là liên đài. Thì như vậy đầy đủ những cái như vậy. Một khi mà mình là như thế thì chứng tỏ là mình gặp được Phật rồi, và mình được thọ ký rồi. Và dĩ nhiên cái vấn đề mà vãng sinh Cực Lạc là tùy nguyện vãng sinh thôi. Chúng nó muốn vãng sinh Tây thì về Tây, mà về Đông thì về Đông, mà về hướng nào thì về hướng đấy. Thì bây giờ được vãng sinh Cực Lạc Quốc, mà vãng sinh Cực Lạc Quốc, Cực Lạc Quốc đây là chỉ trong cái vấn đề mà nói đúng là dịch nôm na nó để nói là Cực Lạc, nhưng mà nói cho đúng là thanh tịnh an lạc độ. Rồi thanh tịnh, cho nên vì như vậy mới cần phải có cái nhân của thanh tịnh gọi là tình nhân. Tại vì nhân của thanh tịnh đưa đến kết quả là an lạc. Chúng sinh thì nghĩ là nhân của đấu tranh nó đưa đến an lạc. Lầm lớn lắm, thế giới này đấu tranh chỉ có đổ máu đổ thịt thôi, chỉ có người chết thôi mà không hề có an lạc. Chẳng lẽ chư Phật với chư Tổ sẽ sai sao mà mình lại nghĩ ra một cái phương pháp khác chư Tổ với lại chư Phật ở trong cái vấn đề đem đến an lạc cho thế gian? Và chư Phật thì khi nào cũng chủ trương những vấn đề sơ dĩ mà chúng sinh phải chịu tất cả những cái nhân quả như vậy là do vì cái nghiệp duyên của chúng sinh. Là khá như nói theo cái bài kể ở trong kinh ấy, thì là gọi rằng là dục chi tiền thế nhân, kim sinh thọ giả thị. Nếu mà muốn biết được cái nhân của tiền kiếp của mình là gì, nhìn cách chiêu nghe. Ví dụ bây giờ mình nói cái kinh nghiệp của mình đó, là cái nghiệp giết chém, thì khẳng định là mình sẽ sinh ra mấy nước ở Trung Đông. Chứ tại sao mình không sinh ra Trung Đông mà có những người phải sinh ra Trung Đông? Và những người đó là dồn tất cả những cái nghiệp mà thích giết chém để rơi vào đó. Thành ra ở đó ai cũng sẵn sàng giết. Nhưng mà ở đây thì không ai sẵn sàng giết. Thành cái nghiệp mà không sẵn sàng giết thì nó sinh ở đây. Còn nghiệp sẵn sàng giết thì nó sinh ở kia. Thành thử ra tất cả những cái đó là nghiệp quả của chúng sinh mà thôi. Thành ra chúng sinh chỉ có một cách thôi để mà đưa đến an lạc: phóng hạ đủ đạo, đừng địa thành Phật, ném con dao đủ tể xuống đi. Con dao đủ tể đó chính là những cái tâm địa bất tịnh, cái tâm địa của hận thù, của giai cấp, của chủng tộc, của quốc gia, đó, của tất cả những cái phân biệt như vậy. Thành ra Đức Phật không bao giờ mà hô những cái khẩu hiệu, nhấn mạnh những khẩu hiệu theo cái tinh thần của chủng tộc, của quốc gia, của dân tộc gì hết. Thành ra Đức Phật nói là không có máu, không có chủng tộc, không có giai cấp ở trong máu vùng đỏ, trong nước mắt vùng mặt. Đức Phật chỉ thấy có chúng sinh thôi. Đức Phật không có thấy Ấn Độ, Trung Hoa, Việt Nam, Nga, Mỹ, Tàu. Đức Phật không thể thấy những cái tinh thần như vậy. Đức Phật không có phân biệt chủng tộc. Và Đức Phật khi nào cũng thấy rằng là, cho nên chỉ có cái sự mà nhiễu nhương của nhân loại là do chính nhân loại gây ra, là chính do những cái tâm ác hận. Thành ra cái sứ mạng của mười phương chư Phật ở thế giới này là làm cho chúng sinh thanh tịnh hóa, thanh tịnh hóa cái tâm bất tịnh của chúng sinh, tức là phóng hạ đủ đạo, vứt cái tất cả những cái thứ đó xuống. Cho nên Đức Phật khi nào cũng lấy từ bi làm tiền đề để hóa độ kẻ ác. Đức Phật không có đấu với ác bằng ác, Mà Đức Phật đấu với ác bằng từ bi, cho nên qua kinh Dhammapada Đức Phật mới nói hận thù diệt hận thù đời này không thể có, từ bi diệt hận thù là định luật thiên thu. Nên Đức Phật mới nói như vậy. Thành ra Đức Phật không khi nào sử dụng đến cái vấn đề của hận thù để đấu với hận thù, không bao giờ sử dụng cái ác để đấu với kẻ ác. Mà Đức Phật luôn luôn sử dụng cái vấn đề là từ bi để đấu. Thành ra mặc cho ca lợi cắt chặt thân thể Ngài vẫn vận động. Mà chính nhờ Ngài vẫn vận động mà chung cục cả Ngài lẫn ca lợi tìm được giải thoát. Ca lợi thì thành An Nhã Kiều Trần Như, Ngài thì thành Thích Ca Mâu Ni Phật, nhờ vấn đề dùng từ bi đấu với hận thù. Nếu mà vì nhà tu khổ hạnh nó mà dùng hận thù để mà đấu với lại hận thù thì Ngài với lại Ca Lợi Vương hiện nay vẫn còn đeo đẳng với nhau trên vấn đề nợ máu. Nhưng mà nhờ Ngài dùng từ bi mà Ngài dứt tất cả những món nợ đối với chúng sinh, tức là dứt cả ba nghiệp trừ hiện tại. Nhờ Ngài dùng từ bi đấu tất cả chúng sinh mà tội chướng của chúng sinh và Ngài được tiêu diệt, mà thiền căn của Ngài và chúng sinh được tăng trưởng, mà thân tâm của Ngài và chúng sinh được hàng thanh tịnh. Bằng chứng sao rằng Ngài không dùng cái sự ác hại để đấu với lại điều đạt, tức là để bà đặt đạt. Ngài dùng sự trả thù bằng sự muốn giết Ngài để mà giết lại đối với ưởng quật ma la. Mình thấy rõ ràng là cái đường lối của Ngài như vậy còn gì, không đủ tin sao? Mà chính vì như vậy mà Ngài và Angulimala đều thành. Angulimala nhờ như vậy mà chứng được A-la-hán, tức là ưởng quật ma la. Nhờ như vậy mà Đề Bà Đạt Đa được thọ ký ở Pháp Hội Linh Sơn, Pháp Hòa Hội. Nhờ như vậy mà Ca Lợi được đắc A-la-hán quả của tỳ kheo tăng đầu tiên dưới hình hài của An Nhã Kiều Trần Như. Thì rõ ràng là Đức Phật làm được những vấn đề thật đức năng, còn rõ ràng lấy những vấn đề lấy máu để rửa máu, lấy hận thù để báo hận thù, thì thế giới nó nhan nhản rồi. Mà hận thù càng ngày càng tăng, mà nó nhan nhản rồi, nó nhiều quá rồi, nó tầm thường quá rồi. Thành ra chính ở những cái nơi như thế đó mà Đức Phật mới độ sinh, mà mình mới biết giáo pháp của Đức Phật mới gọi là giáo pháp của thật đức năng, cho nên nói rằng là viên mãn Bồ Tát đạo quảng độ chư chúng sinh. Anh thường nhờ như vậy mà rõ ràng Ngài viên mãn được Bồ Tát đạo, Ngài quảng độ chư chúng sinh. Anh Ngài độ được những chúng sinh mà gai góc nhất, ác hiểm nhất, Đức Phật phải điều độ. Anh ra có nhân duyên với Phật, bất kể dù đó là nhân duyên thiện hay ác cũng chắc chắn được độ. Còn vô duyên với Phật thì đó mới là một cái mà bất hạnh nhất cho trên cuộc đời, là không có đạt độ. Nhưng mà mình phải biết rằng là hữu duyên với Phật theo liễu nghĩa, chứ không phải hữu duyên với Phật tôi nói ở đây là theo bất liễu nghĩa, là mình cứ ôm cái Phật này mình có duyên Phật nó ngon. Mình có duyên với Phật cho nên Phật thì tự nhân, mình thì bất tịnh, vậy là vô duyên. Có duyên với Phật, Phật đi về hướng Bắc, mình đi về hướng Nam, vậy là vô duyên. Cho nên mình thuộc về để gọi là, gọi rằng là vô duyên đối diện bất tương phùng. Đối diện mà vẫn gọi là vô duyên. Thành ra vô duyên đối diện bất tương phùng. Mà hữu duyên thiên lý năng tương ngộ. Hữu duyên thì xa đến bạn giận vẫn gặp. Cho nên mấy anh ngoại đạo ngồi ở Bồ Đề Đạo Tràng suốt ngày suốt đời không có giác ngộ. Tổ sư chưa một lần đến Bồ Đề Đạo Tràng, mà tổ sư thì kiến Phật ma đại ký. Thế nên mình phải hiểu cái liễu nghĩa là bơ. Và phải hiểu như vậy, đừng có hiểu theo một cái nghĩa mà cứ từ ngữ hay là mê tín, phải từ ngữ thành. Mà phải hiểu theo một cái ý nghĩa của liễu nghĩa. là thế nào được kiến Phật, và Phật là thế nào, và hành Bồ Tát Đạo là thế nào. Thì Bồ Tát Đạo chẳng hạn như hôm qua tôi vẫn nêu lên câu nói của Sanghideva, nói rằng người tu hành Bồ Tát Đạo không có một cái lý do gì để vui mừng trước sự đau khổ, cho dù sự đau khổ đó là của kẻ thù của mình. Làm sao một người hành Bồ Tát Đạo mà lại vui thích trước sự đau khổ của kẻ khác? Cái đó ác quá. Cho nên hàng Bồ Tát Đạo mới phải nói hàng Bồ Tát Đạo đi tu hành là nhẫn nhục để nhân đạo, nhẫn là để nhân đạo. Nhẫn đây là nhẫn gì? Nhẫn đây không phải là nhẫn cái gì? Nhẫn là nhẫn cái tác thất, nhẫn cái thành bại, nhẫn cái mà lời lộ, không để mấy nó làm động tâm mình. Nhẫn đó gọi là vô si nhẫn, pháp nhẫn, là nhẫn được cái pháp. Chứ đừng có hiểu lầm là nhẫn có nghĩa rằng là làm gì cũng im lặng, tới đốt chùa cũng ngồi im lặng. Ví dụ như vậy, người ta đến ta đập tượng Phật cũng ngồi im lặng, mà tu nhẫn nhục để nhất đạo này, mấy thầy dạy tu vậy. Mà nhẫn đây là nhẫn có nghĩa tính cách là như vậy, nhẫn đây là mình nhẫn tất cả những cái pháp vinh hình nhục thành cái bài nhẫn hết, đừng có để cho nó làm chi phối tâm mình, điều khiển tâm mình. Mình thường thường bị cái tác cái thất điều khiển, cái thất bại nó điều khiển tâm mình với sự trả thù và làm ác, cái thành công nó đưa, nó điều khiển cái tâm mình đến chỗ kiêu ngạo và coi thường kẻ khác. Đừng có để những thứ đó khống chế tâm mình, nó là pháp nhẫn vô sinh. Pháp nhẫn không có để tất cả những cái thứ như thế nó tạo tác và khiến cho mình bị rơi vào trong ba nghiệp, nó khởi sinh, nó phát sinh. Thành ra tu hành thì phải có tất cả những cái gọi là công phu như vậy thì nó mới thành tựu sự tu hành. Thì nếu mà thành tựu được hết như thế thì viên mãn Bồ Tát Đạo, thì đó là viên mãn Bồ Tát Đạo. Và như thế thì còn độ chi chúng sinh. Còn bây giờ mình nguyện muốn là như vậy mà mình có độ sinh được, tại vì lý do sao mình độ sinh được, tại vì rằng là thiện căn của mình chưa có tăng trưởng, thành ra mình chưa có cái tâm hồn phụng sự chúng sinh mấy đó. Xong rồi mình vẫn lo cho mình, và tại vì tội chiếu của mình vẫn còn chưa có tiêu diệt đó. Xong rồi thân tâm của mình vẫn chưa có được thanh tịnh, thành ra cho dù mỗi ngày mình đối chiếu Đức Phật, mình réo, mình ồn ào đó, mà mình vẫn không thành. Nhưng mà đây một đằng mình nguyện với Đức Phật, thì cái nguyện đó của mình á, đi đứng nằm ngồi gì nó cũng không đều, không phải chỉ nguyện ở trước bàn thờ, mà cái nguyện của mình nó phải đeo mang đó, bất cứ lúc nào, bất cứ ở đâu. Và nếu mình nguyện cho mình thân tâm hảo thanh tịnh, thế thì rời bàn Phật cũng phải thanh tịnh chứ. Mình nguyện cho mình nhật thiện căn, nhật tăng trưởng, thì thiếu gì thiện căn này sao mình chịu tăng trưởng. Thiếu gì thiện căn là sự tha thứ, sự khoan thứ, sự giúp đỡ đó. Tất cả bất kể người nào mà không phải chỉ là những người thuộc cái khuynh hướng mà mình thương. Thành ra chính cái vấn đề thương ghét cản trở vấn đề mà thiện căn nhật tăng trưởng, chính vấn đề thương ghét mà cản trở vấn đề tổ chướng tất tiêu diệt. Hay là từ bi có thương ghét ở trong, từ bi chỉ thấy rằng là độ sinh thôi, tái chúng sinh mềm mở cho nên mới xảy ra những cái thương ghét. Đó là nghiệp của chúng sinh, nghiệp thương ghét của chúng sinh. Mà chính cái nghiệp thương ghét đó là lý do để mà chôn sự nghiệp tu hành của mình, phá hoại sự nghiệp tu hành của mình. Nó là ma, gọi là nội ma, nó là chướng duyên. Nhưng mà mình thì ấp ủ, hầu hạ phục dịch cái tính thương ghét của mình, phân biệt trầm trọng lên. Thương thì giúp, mà ghét thì chủ đẻm, và đi chủ đẻm cho bằng được. Thì tất cả những thứ như thế thì làm thế nào mà có thể đưa đến vấn đề mà tổ chức có thể tiêu diệt mà thiện căn có thể tăng trưởng được. Thành ra mình quên đi, nó không phải là mình đâu, đừng phụ sự nữa, diệt nó đi. Diệt nó bằng cách gì? Nhất tâm, tức là bất động, đừng để nó chi phối. Thì nhất tâm thành tựu, nhất tâm tạo thành tựu. Mà nhất tâm như vậy thì không bất loạn. Không bất loạn thì tức có nghĩa là tam muội hiện tiền. Thì nhất tâm tam muội nó là nhất tâm bất loạn. Thì định huệ nó thành. Thì bây giờ mình phải hiểu rằng là như thế thì mình phải hành xử. Với thiện căn tăng trưởng thì mình cố gắng thiện căn. Mà sở dĩ nếu thiện căn hành không được thì mình hiểu tại vì thân tâm của mình có hàm thanh tịnh. Mà nếu như vậy thì không khi nào mình gặp được Phật. Cho nên chung cùng thì chỉ gặp Phật của biểu tượng mà không gặp được Phật chân chính. Mình gặp được tánh vô duyên, nó không có duyên như thế. Thành ra chính vì như vậy nên khi mình luyện như thế, mình thấy ngay trong một cái bài luyện này thì cũng là một cái sự tu hành của mình. Như hôm qua tôi có đề cập đến, mình có quá nhiều cái pháp để tu hành. Nhưng mà chẳng hạn như cái bài tu hành cách đây 2 buổi thì mình quên rồi. Tại bây giờ mình làm chỉ có nhớ cái bài này, xong mai đây nghe một cái bài khác, xong lại chạy theo cái bài đó quên bài này. Thành ra rồi suốt đời mình không có nắm được cái gì để mình thực hành hết. Thành ra cái khi mình thực hành thì tự nhiên mình bổ túc được những cái kinh nghiệm mà của cá nhân tôi thôi. Thì khi ví dụ như bây giờ mà mình dốc tâm ra mình hành xử một cái vấn đề gì đó, tức là gọi là hành thâm đó, thì tự nhiên mình nhập sâu vào trong cái lý nói trên và nó hiện bày ra cái những cái kết quả. Thì bây giờ mình mới thấy được rằng là ồ, nếu mà hành thâm nó thì cái lý đó nó rõ ràng, nó có đức thật và năng, tức là nó rõ ràng, nó hiện bày ra cái thứ nói trên. Và nhờ như vậy cái đức tin của mình đối với Đức Phật được củng cố. Cái nhân duyên tức là cái sự mà càng gần Phật, tức là càng thấy được Phật một cách rõ ràng và chính xác hơn, nó càng thâm sâu. Và như vậy tự nhiên lúc đó mình mới hiểu rằng là pháp là thế nào, Phật là thế nào. Thì tự dưng mình hiểu cái gì nó cũng có thể nó liễu nghĩa ra hơn, nó không có bị trên cái vấn đề của bất liễu nghĩa. Thành tự dưng mình xem mấy cái này tự nhiên mình hiểu hết. Ví dụ như vậy, và mình hiểu một cách liễu nghĩa chứ không phải hiểu một tính cách. Mà khi mình xem vậy thì mình nói là ồ, tôi biết nhất tâm tạo thành tựu là gì rồi, tức là nhất tâm mau được thành tựu, hiểu vậy là hiểu chữ thôi. Còn nếu bây giờ muốn hiểu nghĩa là làm thế nào để nhất tâm được mau thành tựu và nhất tâm là cái gì thì đó là hiểu của liễu nghĩa. Còn nếu mà chỉ hiểu rằng là nhất tâm sớm được thành tựu, tôi hiểu rồi, tức là như vậy nó thì là nhất tâm của tôi nó mau thành tựu. Nhưng nhất tâm là cái gì thì nói không ra, thì nói không được. Thế nào là nhất tâm? Tôi nói là nhất tâm chỉ là một tâm thôi thì ai không biết. Nhưng một tâm là thế nào? Nếu nghĩa là khi tôi niệm Phật tôi đừng niệm gì khác, nhưng tôi làm không. Nếu tôi niệm Phật không làm gì khác, có rất nhiều người thắc mắc và hỏi tôi là giảng sư khi đi giảng. Có rất nhiều người hỏi rằng niệm Phật như thế rồi mình bỏ bê công việc nhà, rồi mình bỏ bê công việc sở, rồi mình đi đường cũng nguy hiểm lắm, tại mình chỉ nghĩ tới Phật. Cho nên có một anh chàng Phật tử ở London, nó thì không niệm Phật mà nó đọc thần chú, nó theo Tây Tạng. Nó đọc thần chú, nó đi ngờ giữa đường. Bên London có một thầy mới kéo nó vô, mới bảo mình chứ, ê, chú đi cái chỗ đó xe nó cán chú chết. Thì anh trả lời một cách mê tín ghê lắm chứ không phải anh hùng đâu. Anh bảo niệm chú xe cán gì nổi. Cái đó là mê tín. Anh trả lời như vậy á. Cái đó không phải rằng là một cái đức tin gọi là to tát gì đâu. Mà cái đó là hiểu theo nghĩa tầm bậy. Anh nói chỉ chú rồi thì là không xe không cán được. Nếu nói như thế thì cả xứ Tây Tạng chỉ chú thì tàu làm sao vô nổi, làm sao xâm lược được, làm sao chiếm được, làm sao có thể bắt cả ban Thiền Lạt Ma, bắt hết thần tính, bắt cả Đà La Lạt Ma, bắt nhốt hết trần. Rồi chú nào là chú mà làm cho xe tăng của tàu chạy, rồi làm cho bom đạn của tàu tịt, mà nó vẫn thống trị xứ Tây Tạng và vẫn gần như rằng là sắp sửa tiêu diệt văn hóa Tây Tạng nữa. Mà thế giới phải làm thinh vì sợ sức mạnh kinh tế của tổng cầm và làm thinh trước cái sự mà bị hủy diệt của xứ Tây Tạng. Và rồi thần chú làm đứa gì? Rồi sao không làm thử? Không đọc thần chú để cho hồ đồng đào quy hay là sang trực dân quy? Đó. Thì như thế mình cũng phải hiểu xong rồi những mê tín một cách kỳ lạ như vậy. Nó chỉ có một cái tác năng nào đó trong một cái phần nào đó của những cái nghiệp lực, cái những cái cộng nghiệp, cái nghiệp chung thì nó cũng vô phương. Không cải. Đó là những cái cộng nghiệp. Mà cái biệt nghiệp của mình đôi khi cũng vậy. Cho nên tu hành cứ như ăn cái cam thì cũng vẫn phải trả một cái nợ cuối cùng, tức là chết ở giữa chợ vì đông chết. Và tu hành cứ như thái tử ăn cái cam, cao tăng thánh tăng, người mà tìm ra Phật chỉ sắc lợi cho xứ Trung Quốc, mà từ đời nhà Đông Hán tới thế kỷ thứ ba, và cũng phải chịu những cái vận mệnh như vậy thôi. Hay là nhị tổ Thiền Tông Huệ Thà cũng phải chịu sự đạo chết. Thì đó là cái ý nghĩa của cái bài nguyện là tu vãng sinh. Thì vì như thế mình mới thấy, mình mới hiểu được một cái phần rằng là tu vãng sinh hay là theo Thiền Tông thì nó cũng có nhiều cái trùng hợp ghê lắm, mà nó cũng có nhiều cái gì tức là cái khác, mà nó cũng có nhiều cái đồng. Đồng là tất cả những cái phương diện như vậy là đều phải đồng ý với nhau hết. Thế nên Ngài Ấn Thuận cũng nói rằng là thiền là phương tiện mà tình là cứu cánh. Tại vì thiền sở dĩ sao gọi là thiền là phương tiện mà tình là cứu cánh, là thiền là một phương tiện tu hành để đạt được cái cứu cánh và thành tựu. Cho nên tịnh gọi là cứu cánh. Cho nên người tu hành theo tịnh độ là mượn cái cõi nước tịnh độ, mượn cái sự thành tựu nên cái quốc độ của tịnh độ là nguồn của tất cả những cái tịnh nhân đó, mà nó thành cái cõi nước nó trên. Đó. Hay nó có tính cách khác hơn, nếu mà nó một cái phổ biến là theo lối của Thiền Tông thì Phật tâm với chúng sinh đó, hoặc là tâm Phật chúng sinh tam vô sở hữu, là cũng khác nhau là một. Thì Phật là tâm, tâm là Phật, thì nó tự tâm tự Phật. Thì cái đó tôi có ví dụ chuyện kỳ trước nó giải thích rồi. Thì đương nhiên rằng cái quốc độ của Đức Phật Thanh Tịnh là ý nói nên tâm của Ngài Thanh Tịnh tâm. Mà thành ra trong kinh Duy Ma nói rằng là hết mà tâm bình thì thế giới bình. Còn Ngài Nguyễn Năng thì nói trực tâm thì đạo tràng. Trực tâm đó là đạo tràng. Kinh Duy Ma cũng nói vậy, nói trực tâm thì đạo tràng. Thì hễ cái tâm này là chính trực, tức là thanh tịnh, thì đó chính là đạo tràng. Như vậy thì cái đạo tràng ở thế giới phương Tây hoặc là đạo tràng của mười phương chư Phật đó, đều thanh tịnh. Đó là do tất cả những cái vấn đề tu mà ở đây có thể nói rằng là tịnh, thân tâm hàm thanh tịnh. Tức là tất cả những cái nhân tu hành nó đều là nhân của tịnh nhân, tức là tu hành tịnh nhân, cho nên nó thành quả tất cả những cái ở trên thế giới tịnh độ, từ cảnh giới cây cối chim chóc thấy đều do tịnh nhân mà thành. Thành ra vì vậy mà tất cả những cái đó do tịnh nhân mà thành, thành ra thấy nó thì phát sinh thành quả. Còn thế gian này á, thì nó do cái bất tịnh nhân mà thành, thành ra thấy nó thì phát sinh tâm bất tịnh. Tức là những cái mà ái dục tham dục, tiền tài sắc đẹp của cả danh vọng, thấy nó là sinh tâm tham dục. Tại vì nó không được thành tựu bởi cái vấn đề thanh tịnh. Nó là gốc, nó là sản phẩm chế tạo bởi những nguyên liệu bất tịnh. Thành ra kẻ thích nó cũng như là người mà thanh tịnh, ăn uống thanh tịnh thì thấy rượu không một chút xíu nào thích, thấy ma túy không một chút xíu nào thích. Nhưng mà những kẻ có những cái tâm tính nó còn phối hợp theo những cái mà còn rằng là nghiện ngập say sưa thì nó thấy nó thích. Và nó lại thấy những thứ mà rau cỏ đạm bạc, nước lạnh trà, nó thấy nhạt như nữa, thấy chán nản. Tại vì cái xu hướng như vậy, thành ra cái xu hướng con người nó đa dục, thành ra nó thích những sản phẩm của dục. Con người nó diệt dục thì nó thích sản phẩm của diệt dục. Thành thử, nếu mà cái thân tâm của mình mà không có diệt mấy thứ này á, thì mình khó mà tương ưng với cái thế giới tịnh độ. Rồi mình rất khó mà tương ưng với thế giới tịnh độ. Mà không phải là Đức Phật A Di Đà không tiếp mình, Đức Phật A Di Đà có thể sẵn sàng tiếp bất cứ chúng sinh nào, nhưng mình chịu về. Đó. Thành thử như tôi nói, phút chót mà hộ niệm mà cũng chỉ có lo nhắn nhủ chuyện thế gian, nhưng mà phúc tại mình chứ không phải là tại Đức Phật A Di Đà. Chiếu theo tịnh độ thì Đức Phật A Di Đà sẵn sàng tiếp đón mình. Thế nhưng cái vấn đề là ở nơi mình. Đức Phật Di Đà không thể cưỡng bức mình, không thể trói vô mình đem về tịnh độ. Nhớ như vậy. Thành ra giờ khắc lâm chung của mình có chọn lựa A Di Đà. Mà mình chọn lựa giống như Lương Xương Bá trước ông Đại, là chọn lựa là lời thề hẹn gặp lại nhau kiếp sau. Thì làm thế nào mà bỏ ảnh hay bỏ ẻm mà lên trên tình độ được. Mình cứ suy nghĩ như vậy mình biết. Thành ra đừng có mê tín một lần nữa, là cứ suy nghĩ rằng là mình sẽ an ổn ổn mà đi về tình độ đâu. Bởi vì mình đâu có chuẩn bị mà mình đâu có tha thiết thì thành ra nó nguyện không thiết thì không được vãng sinh. Là vậy. Thành ra mình rất là mê muội mình. Thành ra bình thường thì mình ngồi mình nghĩ thì tôi chết thì tôi về vãng sinh. Thế nhưng mà sự thực trong đời sống mình luyến lưu những người xung quanh, những sự vật xung quanh quá mạnh, làm sao mình về tỉnh độ được? Mình đâu có chịu về đâu, mình trốn. Đó. Mình quẹo ngã khác, mình đi tìm cái ngã nào mà mình ưa, cái ngã của những người mà thân yêu của mình hết, tất cả những cái gì đó của mình để mình tới, thành ra mình thành đầu thai, thành ra không vãng sinh được. Không vãng sinh được phải là Đức Phật A Di Đà không đó, mình không đủ tiêu chuẩn để đi, tại mình đi lấy gì mà đón? Mình đâu thể nào mà đón một người không đi. Một người mà người ta đi thì mình mới ra phi trường đón được chứ. Còn một người không đi mình lấy gì đón? Thành ra Đức Phật A Di Đà cũng thế. Thành ra Đức Phật A Di Đà mới nói là bất khả dĩ thiểu thiện căn phúc đức nhân duyên đắc sinh bỉ quốc. Là không thể nào dùng một chút xíu những cái phúc đức nhân duyên đó mà sinh được bỉ quốc. Nhớ như vậy. Nhớ như vậy. Đức Phật A Di Đà đâu có nói dễ 100% đâu. Thứ nhất, nhất tâm bất loạn, khó qua. Thứ nhì là không cảnh cáo, là chính cái nhất tâm bất loạn mới là công đức. Còn chính những cái mà thiểu thiện căn phúc đức nhân duyên đắc sinh bị quốc bất khả dĩ. Mình nhớ như vậy. Thành ra không về được. Thành ra không vãng sinh được. Thế nhưng mà nếu mình vãng sinh thì mình hiểu rằng là cái cõi quốc độ của Đức Phật nói trên là do tất cả những tịnh nhân thành. Thành ra khi mình tu hành, mình cũng thực hiện cái tịnh nhân, thì tự nhiên mình thế hợp với cõi tịnh, mình thích cõi tịnh thì mình mới về được. Cũng như ở đây khi mình tu hành mà mình không có tịnh nhân thì ra ngoài vẫn thích để đồng, vẫn thích nhậu nhẹt, vẫn thích nghĩa là sắc, vẫn thích tiền tài, vẫn thích sự nghiệp, vẫn nghiền như thường, vẫn thích như thường. Nhưng khi vào trước Đức Phật thì dường như rằng là đối trước Đức Phật, vào trong chính điện thì dường như rằng là mình là một người mà không để tâm tới những thứ đó. Nhưng mà tạm thời thôi nha. Nhưng mà khi mình đóng cái cửa chính điện lại rồi á, thì bảo rồi, biết Phật rồi, bây giờ mặt tỉnh trở về với lại cái tâm tính cũ. Thì với cái tâm lý như vậy, với tâm niệm như vậy, làm sao vãng sinh? Thử hỏi. Mà không vãng sinh là lỗi tại mình, không phải tại Phật nữa. Ta tăng mê. Nhưng mà rồi chúng sinh mê muội cái suy nghĩ rằng là rồi mình cứ nói và mình cứ như vậy, đến khi đó Phật rước mình trốn, đến lúc đó mình hối hận rồi mình lại chạy trốn nữa. Lúc đó là mình, khi mình mà cận tử nghiệp nó hiện lên, tất cả những cái gì đó mà thuận theo cái nhân duyên của mình, đó là mình xà theo vô, là mình nhảy vào góc đó, là mình thắc xỉ, là mình đầu thai, là mình phải hiểu như vậy. Nhưng mà nếu mình tu hành mình phải tịnh nhân, tại vì thế giới đó là thế giới thành tựu. Thành ra về thế giới đó, thấy tất cả những cái vật ở trên thế giới đó, từ sắc đẹp, từ âm nhạc, nó thấy đều khởi cho mình cái tâm thanh tịnh. Tại vì nó đều là kết quả, nó là tạo nên bởi những cái tịnh nhân. Thành ra có nhiều nhạc mình nghe mà mình nhiếp tâm, chẳng hạn như nhạc niệm Phật. Nếu những điệu nhạc mình nghe nhiếp tâm, có những cái điệu nhạc mình nghe xong mình náo tâm, tự nhiên tâm tay chân của mình nó phải cử động. Có những cái điệu nhạc thì mình nghe tự nhiên mình thấy nó nhiếp ghê lắm. Thành ra nó rõ ràng, nó cũng có những thứ nhiếp. Cho nên thầy Khổng hồi xưa cũng gọi một số âm nhạc gọi là dâm nhạc. Đó. Mà kết án. Thành ra chính vì như vậy mà nói rằng là từ âm nhạc, từ tiếng nước chảy, từ tiếng gió thổi ở trên tịnh độ cũng là tiếng niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng, cũng là những cái mà làm cho người ta sinh ra những cái quả như vậy. Thành ra về trên thế giới đó là nó chỉ có một nhân duyên, đúng nhân duyên của người thường chỉ Phật, là khai thị Phật chỉ kiếm. Và rồi ở đó thì ngộ nhận Phật chỉ kiếm, thắng ở thế giới hòa. Anh chính vậy Đức Phật khen, chính vậy Đức Phật tán thắng thế giới phương Tây. Còn Thiền Tông thì chủ trương là thế nào để đắc hiện tiền. Thiền Tông thì chỉ chủ trương nói những cái chi tiết mà bệnh của người tu tịnh độ thôi. Tức là có nghĩa là cứ tưởng như vậy là về tịnh độ. Nhưng mà thiền có bệnh của thiền, tịnh có bệnh của tịnh. Bệnh của tịnh thì thiền hay chỉ, hay nói. Bệnh của thiền là bệnh mà tẩu hỏa nhập ma. Tức là cứ cho rằng là nghe cái tức tâm tức Phật, cứ cho rằng là tôi cũng là Phật, sống với Phật đi nghêu ngao ngoài đường. Đó. Mà Phật vẫn phải vô minh không cứu độ được ai. Phật đó thì tổ chướng chưa tiêu diệt, thiền căn thì chưa tăng trưởng, thân tâm thì không thanh tịnh mà dám nói là Phật. Khi mà nói tức tâm tức Phật là tức chân tâm tức Phật. Còn cái này là vọng tâm. Xong rồi bệnh của thiền là tưởng thiền nó là ngồi yên không nhúc nhích, nữa là thiền. Xong rồi tưởng nó mình cột điểm vào một cái vấn đề, một câu thoại đầu nào đó là thiền. Đó đều gọi rằng là bệnh thiền hết. Bệnh tịnh thì cứ tưởng đâu rằng là mình cứ mặc tình mà thân tâm mình không có hàm thanh tịnh, mình cứ mặc tình mà gọi rằng là chịu chi phối của tất cả sự đắc thất thường ghét ở đời, thì mình cứ chỉ ngoài đó rồi mình niệm Phật, rồi niệm Phật ngưng á, thì mặc tình để cho những thứ kia chi phối. Như vậy làm sao nhất tâm, như vậy làm sao bất loạn, rồi cứ nghĩ là như thế nó vãng sinh. Họ tại nhớ từ mình không chịu vãng sinh. Mình cứ xét nghiệm từ mình trong đời sống hiện tại, mình không muốn gần Phật, mình muốn gần mấy cái thứ khác, mình muốn gần người này người nọ, mình muốn gần chuyện này chuyện kia, mình không muốn gần chuyện Phật. Chuyện Phật là chuyện vô sự, chuyện vô sự mình bo lắm. Mình thích chuyện hữu sự, chuyện người này người kia thì phi nhân ngã, mình thích kiếm. Mình thấy trong một hiện tiền mình xét đoán, mình thích chuyện thế gian hơn chuyện Phật. Trong hiện tiền mình xét đoán, mình thích gần thế gian hơn gần Phật. Thế mình phải hiểu sự thật với cái kết quả, cái thật mình thích là cái gì, nó sẽ đưa mình đến cảnh giới đó. Còn nếu thật sự mình thích Phật thôi, thì đương nhiên mình sẽ dốc công tu hành, tức có nghĩa chuyện thế gian càng ngày mình càng lìa, lìa đó là nãy giờ tôi giảng đấy, và không để lại thất thị phi nhân ngã gì đó xen tạp vào trong cái tâm tư của mình, không để nó khống chế mà sai sử tâm thức của mình. Như vậy mình bản sinh thì người mới có nguyên một lớp như vậy trên mới được bản sinh. Và nó đóng lại cái nguy hiểm nhất trong cái sự tu hành của mình là những cái mà mình lại cho là không nguy hiểm mà mình hiểu nhờ là những cái chứng ngại trong cái đời sống tu hành của mình. Hết giờ này. Mai chủ nhật ngày mai thông báo gì đó.